Chào mừng tất cả các bố mẹ đã quay trở lại với podcast của chúng tôi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, Kiều Phạm xin được gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ Fast Baby. Fast Baby rất được các bà mẹ Việt Nam yêu mến qua các dòng sản phẩm hiện đại và thông minh như là máy hút sữa, máy hâm sữa, máy tiệt trùng, máy đun nước, cho đến các dòng nồi nấu chậm dành riêng cho quá trình mập con ăn dặm với rất là nhiều phân khúc khác nhau, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của mọi bà mẹ. Quý vị có thể theo dõi chương trình này trên các nền tảng khác nhau như là YouTube, Fanpage và TikTok của Fast Baby. Tập trước chúng mình đã tìm hiểu về các phương pháp ăn dặm cho con, thì trong tuần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách ăn thô, tăng thô như thế nào cho đúng cách. Thì ngày hôm nay đầu bếp Hoàng Cường sẽ chia sẻ cùng với mọi người nhé.
Xin chào tất cả các quý vị đang theo dõi chương trình và xin chào Kiều Phạm.
Các bạn ơi, thì trong mỗi cái giai đoạn thích hợp á, các con sẽ có những cái hình thức thức ăn nó khác nhau. Ví dụ như là có giai đoạn thì nó phải là lỏng hoàn toàn, có giai đoạn thì nó phải đặt dần lên, thì mình gọi á, mình đúng cái từ là từ tăng thô, đúng không anh? Vậy thì cái từ tăng thô này á, có phải là chỉ với những cái thực phẩm nào mà mình xay mềm nhuyễn thì nó mới phù hợp không, hay là mình tăng thô thì mình cần phải tăng như thế nào và mình tại sao mình cần phải tăng thô anh ha?
Rồi thì đầu tiên ý là chúng ta sẽ cần phải luôn luôn là phải đi từ cái câu hỏi tại sao, đúng không?
Đúng đó. Rồi.
Thì tại sao chúng ta phải tăng thô? Bởi vì như này này, các bố mẹ cứ tưởng tượng nhá, thì mới bắt đầu chúng ta cho con ăn cháo kiểu ăn cháo mịn, đúng không? Thì cũng với cái cháo mịn đó nó sẽ phù hợp với trẻ từ 6 đến 7 tháng tuổi. Nhưng là nếu mà trẻ từ 9 đến 10 tháng tuổi mà vẫn ăn cái cháo mịn đó thì nó sẽ không có đủ được cái đậm độ năng lượng. Tức là với cái giai đoạn mà lớn hơn rồi thì con phải ăn đặc hơn thì cái đậm độ năng lượng nó mới đáp ứng được. Bởi vì cùng một cái lượng đó con chỉ ăn được nhiêu đó thôi. Anh ví dụ là con ăn được một cái bát này thôi, là cái bát bột mịn thì nó phù hợp cho trẻ là 6 đến 7 tháng. Nhưng mà đến giai đoạn mà 9 đến 10 tháng mà cũng ăn cái bát bột mịn nó thì không có đủ. Đó thì phải ăn cùng cái bát đấy nhưng mà phải ăn lên được tầm cháo vớt hoặc là cháo thô rồi. Đấy thì nó sẽ đảm bảo được cái đậm độ năng lượng cho con. Cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta tập ăn thô cho con ấy thì cái việc mà con khám phá cái bữa ăn nó sẽ rất là tốt. Bởi vì làm sao? Bởi vì như chúng ta cho con ăn các loại củ quả này ở trong dạng HEV ấy, rồi chúng ta có thể là cho con ăn các loại chả chạo này. Đó thì con sẽ khám phá được các loại thực phẩm tốt hơn. Và khi khám phá được tốt hơn rồi, con ăn đa dạng hơn rồi, thì đương nhiên là ăn đa dạng thì dinh dưỡng nó sẽ đa dạng. Đó, dinh dưỡng đa dạng thì nó sẽ góp phần vào cái sự phát triển toàn diện cho con. Và cái thứ ba nữa đó là khi mà con ăn được cái tăng thô được thì cái trải nghiệm với cả cái bữa ăn của con nó sẽ khác hơn rất là nhiều so với cái việc là cứ suốt ngày chỉ có cháo, suốt ngày chỉ có cháo. Đấy, thì như vậy là nó, đấy là cái mà tại sao chúng ta cần phải tăng thô lên cho con. Vậy thì tăng thô như thế nào cho nó phù hợp? Thì như là Kiều thấy thì bây giờ chúng ta sẽ có cái phương pháp ăn dặm kiểu Nhật hay là ăn dặm truyền thống, là kiểu là cũng kiểu ăn đút, đúng không ạ? Và ăn dặm bé chỉ huy là sẽ là phương pháp mà chúng ta ăn bốc. Đó, thì với cái phương pháp mà chúng ta ăn theo ăn dặm truyền thống thì theo khuyến nghị của viện dinh dưỡng nhé, là từ 6 đến 7 tháng là chúng ta ăn mịn. Đó, 7 đến 9 tháng là chúng ta sẽ ăn lên cháo vỡ. Rồi 9 đến 11 tháng là chúng ta sẽ ăn cái cháo thô. Và sau 1 tuổi là trẻ hoàn toàn có thể, nếu mà tập đúng là ăn được cơm nát rồi. Đó, thì đấy là cái khuyến nghị của viện dinh dưỡng Việt Nam của chúng ta, chứ không phải là chúng ta cứ cháo mãi đâu nhá. Đó, còn với các bạn ăn dặm bé chiều huy thì các bạn ấy sẽ có thể là ăn thô rất là sớm, bởi vì là ngay bắt đầu mà mới bắt đầu ăn là các bạn đã được tập ăn thô rồi.
Vậy thì tính ra ha, mỗi giai đoạn mình sẽ có những cái sự tăng thô khác nhau, mình cần phải có rất là nhiều lưu ý. Vậy thì á, anh có thể chia sẻ cho mọi người á, là mình nên bắt đầu tập cho con ăn thô vào từ từng thời điểm nào là phù hợp, hoặc cái lộ trình tăng thô khoa học là mình nên tăng thô như thế nào thì nó sẽ hợp lý anh ạ?
Rồi, thì trong cái việc mà tăng thô như hôm nay thì mình có nói là khuyến nghị của viện dinh dưỡng là chúng ta lên từng phần như vậy, đúng không? Tuy nhiên là trong cái khuyến nghị của viện dinh dưỡng thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta muốn tăng lên, ví dụ như là 6 đến 7 tháng thì trẻ sẽ ăn mịn, nhưng mà 7 đến 9 tháng là ăn cháo vỡ. Nhưng tuyệt đối các bố mẹ đừng thấy như vậy chúng ta chuyển thẳng từ cái bột mịn sang cái cháo vỡ. Đó, ví dụ như là hôm nay đang ăn cháo mịn là cái cổ họng của con đang quen nuốt cái mịn.
Đúng rồi.
Đó, nhưng mà hôm sau mà mình làm luôn cái bát cháo vỡ lên mà mình nhét cho con ăn chẳng hạn thì bạn ấy sẽ nuốt và bạn ấy sẽ bị làm sao?
Dạ, bị nghiện. Nhợn.
Đó, bạn bị nhợn thì bạn sẽ ói ra. Nó gọi là sốc kết cấu. Vậy thì khi mà chúng ta tăng thô lên cho con với phương pháp ăn dặm truyền thống thì mình nên tăng như thế nào? Nó có cái quy tắc là 2-4-6-8 ấy, tức là trong 8 phần của cái cháo mịn chúng ta cho 2 phần cái cháo vỡ vào. Đó thì con ăn quen rồi, ăn vài hôm thì mình tăng lên 4 phần, tức là cái cháo thô hơn nữa. Tăng 6 phần lên 8 phần thì như vậy là chúng ta sẽ chuyển đổi cái độ thô nó được hợp lý. Đó thì đấy là cái mà với các phương pháp từ cháo mịn lên cháo vỡ lên cháo thô, chúng ta đều làm như vậy. Đó. Còn với cái phương pháp ăn dặm bé chỉ huy thì chúng ta thấy là ngay bắt đầu là chúng ta đã cắt các loại củ quả nó to bằng hai đầu ngón tay của con rồi, sau đó là con cầm nắm rồi. Thì ngay bắt đầu ăn thì con đã được tập ăn thô rồi. Nhưng mà các bố mẹ chú ý này, đó là khi mà ăn dặm với phương pháp ăn dặm bé chỉ huy là chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu rất là kỹ. ăn như thế nào này, khi nào con sẵn sàng ăn này, chế biến thực phẩm như thế nào này, và đặc biệt là cái phần mà nhận biết thế nào là hóc, thế nào là oe, và cái xử lý hóc oe nếu có xảy ra thì phải là như thế nào. Thì cho nên là cái này là cái phương pháp mà các bố mẹ sẽ phải tìm hiểu rất là kỹ, chứ không phải chúng ta chỉ đơn giản nhìn thấy là người ta cho ăn như thế này là mình cũng cắt mấy cái củ quả ra cho con ăn đâu. Đấy thì cái phương pháp ăn dặm truyền thống cũng sẽ tăng như vậy, còn ăn dặm bé chịu huy thì cũng có cái lộ trình để tăng, nhưng mà chúng ta cần phải tìm hiểu rất là kỹ. Và ở đây thì nó cũng sẽ có một cái điểm đặc biệt, đó là các bạn mà thường các bạn mà ăn dặm bé chịu huy thì các bạn sẽ tăng thô rất là nhanh, các bạn sẽ trốn nhá, các bạn ấy sẽ ăn từ cháo mịn là có thể là ăn dặm bé chịu huy kết hợp ấy, là các bạn sẽ nhảy một phát các bạn ăn lên cháo thô hoặc là ăn lên cơm nát luôn á, chứ các bạn không lên từng bước đâu. Cho nên là các bạn mà ăn dặm kết hợp ấy thì các bạn cũng phải chú ý là có thể là các bạn sẽ trốn thô ở trong cháo, là ăn từ mịn là lên thẳng là cái cháo thô luôn.
Như vậy là cũng tùy theo tình trạng của mỗi bé nữa, cũng tùy theo cái tình trạng mà phương pháp ăn dặm mà bé đang theo từ bữa tới giờ, để có thể lưu ý có những cái điểm mà nãy giờ anh cần lưu ý thì mọi người nhớ nha. Ngoài ra thì em thấy có một việc nữa mà các mẹ mỉm rất là đau đầu, đó chính là suy nghĩ về cái thực đơn ba bữa. Bình thường á, thực đơn ăn trước khi ăn thô thì nó chỉ là cháo thôi, thì nó đã bắt đầu đơn giản rồi nè. Tuy nhiên bắt đầu ăn thô thì cái thực đơn á, mình nên xây dựng như thế nào để nó vừa đảm bảo được chế độ dinh dưỡng mà nó vừa đảm bảo được cái sự tiện lợi cũng như là ngon miệng.
Cái thực đơn để tập cho con ăn thô ấy, thì mình nên là cái cháo thì mình không nói nha, bởi vì là mình cháo từ cháo vỡ, cháo mịn lên cháo vỡ lên cháo thô thì cách nấu nó cũng khá là đơn giản thôi. Các loại thịt thì chúng ta cũng chỉ xay theo cái mức độ thô như thế thôi. Còn ở đây là ăn dặm bé chịu huy ấy, thì để tập cho con ăn thô thì mình sẽ thấy là mình nên lựa chọn các loại thực phẩm khi mà mình chế biến nó có các kết cấu từ mềm lên đến thô. Mình ví dụ như là lúc đầu mới bắt đầu ăn thì các loại mà đạm chẳng hạn, thì thường các bố mẹ sẽ quan tâm đến đạm nhiều đúng không?
Đúng rồi.
Đó, thì mới bắt đầu ăn thì chúng ta có thể làm các món từ trứng.
Trứng.
Ví dụ như là trứng hấp hay là trứng chiên chẳng hạn đúng không? Thì các bạn ấy cầm các bạn ấy ăn được. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ làm thêm lên mềm hơn một chút nữa, đó là chúng ta sẽ có thô hơn một chút nữa, là chúng ta sẽ có ví dụ như là tôm hấp, đó ví dụ như là cá hấp, đấy thì nó mềm hơn đó. Sau đó tăng thêm một chút xíu nữa thì chúng ta có thể làm các loại chả chạo, đó làm các loại chả chạo thì nó cũng mềm mịn cho con. Rồi thêm một mức nữa là chúng ta có thể là cho con ăn các loại hầm tiềm, sườn hầm, ví dụ như là bồ câu hầm, ví dụ như gà hầm chẳng hạn. Đấy thì cái phần đó thì chúng ta tăng lên như vậy, và tùy theo cái độ mềm của thực phẩm và tùy theo cái loại thực phẩm và cách chế biến thì sau đó là chúng ta chỉ cần sắp xếp nó vào các bữa ăn trong ngày của con thôi, là chúng ta sẽ có một cái thực đơn nó rất là đa dạng.
Cảm ơn anh Hoàng Cường đã có những cái chia sẻ về các câu hỏi dành cho các vấn đề ăn thô của các mẹ, cũng như là đã chia sẻ được những cái món ăn mà mình có thể áp dụng cho các con. Vậy thì không biết là trong số podcast lần này anh sẽ hướng dẫn mọi người nấu món ăn gì, anh có thể nói luôn trong cái chương trình lần này được không?
Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bố mẹ làm một cái món xúc xích, gọi là xúc xích tôm xanh. Thì cái món xúc xích này thì chúng ta sẽ làm từ cái phần mà thịt tôm mà sau đó là kết hợp với cả các việc dấu rau ở trong đó nữa. Và đặc biệt là với cái phần mà xúc xích này thì nó sẽ phù hợp cho các con mà tập ăn thô rất là tốt. Đấy thì xin mời các bố mẹ là chúng ta một chút xíu nữa thì mình sẽ cùng hướng dẫn cái món này cho các bố mẹ nhé.
Các bạn ơi, nghe đến xúc xích á, thì bình thường á, em chỉ liên tưởng đến những cái loại xúc xích mà đã được chế biến sẵn thôi. Cho nên là ngày hôm nay anh Hoàng Cường sẽ hướng dẫn cho mọi người một món xúc xích vô cùng mới lạ, đó chính là xúc xích tôm xanh. Thì với món này thì đảm bảo là các con của các bạn sẽ đảm bảo được cái việc là vừa lạ miệng mà vừa ngon nữa. Còn bây giờ thì Kiều Phạm xin cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi trong tập podcast lần này. Một lần nữa xin cảm ơn nhà tài trợ First Baby đã đồng hành và tài trợ cho chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những số podcast tiếp theo.
Xin chào tất cả bố mẹ, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến một cái món để tập ăn thô cho con. Và cái món này là cũng là thuộc cái món dạng kiểu chả. Thì tuy nhiên là với cái chả này á, là mình sẽ biến tấu nó thành cái hình của cái xúc xích. Xúc xích tôm xanh này thì chúng ta sẽ có những nguyên liệu sau đây. Đầu tiên chúng ta là có cái tôm, thì tôm này chúng ta nên chọn cái phần tôm tươi nhé. Bởi vì là tôm tươi thì khi mà mình làm chả hay là mình làm xúc xích ấy, thì nó mới dai và nó tạo thành cái xúc xích được. Còn nếu mà mình dùng cái tôm mà đã hấp á, là rất khó để nó tạo được. Bởi vì là tôm hấp cái thớ của cái cơ nó sẽ đã chín hết rồi á, thì lúc mà mình xay thì nó sẽ không quyện vào nhau được. Đó. Tiếp theo nữa thì ở đây chúng ta sẽ có một cái thành phần, đó là chúng ta sẽ có lòng đỏ trứng. Mình cho cái lòng đỏ trứng này vào để làm gì ạ? Thứ nhất là để chúng ta bổ sung thêm dinh dưỡng, và cái thứ hai ấy là nó sẽ làm cho cái xúc xích của chúng ta nó mềm, được chưa? Rồi tiếp theo một cái thành phần nữa để làm mềm, đó là cái tinh bột bắp. Thật ra ấy, thì nếu mà chúng ta chỉ cho cái lòng đỏ trứng với cả cái tôm này thì về bản chất là nó cũng đã mềm rồi. Tuy nhiên là chúng ta muốn nó mềm hơn nữa thì chúng ta cho cái tinh bột bắp. Thì cái tinh bột bắp này là cái tùy chọn nha các bố mẹ nhé. Nếu mà chúng ta muốn cho, chúng ta cho cũng được, không cho cũng được. Bởi vì về bản chất là hai cái thực phẩm tôm với cả cái trứng này nó đã mềm sẵn rồi. Rồi và tiếp theo thì hai cái thành phần là chúng ta sẽ giấu rau ở trong này. Cái thành phần này là chúng ta sẽ sử dụng cái cải bò xôi. Thì như mình đã chia sẻ rất là nhiều, đó là cái phần rau này khi mà chúng ta giấu vào trong các loại món ăn chính cho con ấy, thì chúng ta sẽ cần phải trần sơ, sau đó chúng ta sẽ xé nhỏ, bởi vì là nếu mà chúng ta xay với cả cái rau sống ấy, thì nó sẽ rất là nồng, được chưa? Rồi tiếp theo nữa là mình sẽ có ngô ngọt. Thì cái phần ngô ngọt này mình cho vào thì để cho cái xúc xích của chúng ta, một là nó ngọt hơn, hai nó bổ sung chất xơ, và ba ấy là các bạn nhỏ cũng rất thích ăn cái phần ngô này nhá. Đó, rồi và ở đây thì mình sẽ có cái gia vị táo hương, đó là bột hành. Đó, dầu ăn này thì mình không có sử dụng vào trong cái món này, mình sử dụng một chút thôi. Ngoài ra thì cái dầu ăn này mình sẽ bôi vào trong cái khuôn làm xúc xích này. Đó, để mình khi mà chúng ta cho xúc xích vào để mình lấy ra cho nó dễ. Thì đây mình có cái phần dầu ăn. Rồi, thì với tất cả các phần nguyên liệu này thì bây giờ mình sẽ sử dụng chiếc máy này và mình sẽ xay. Chiếc máy của bên Fast. Lại là nó, vẫn là nó đấy ạ. Vâng, chúng ta đã làm rất nhiều món với cái máy này rồi. Ok. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cho tất cả cái phần nguyên liệu này vào và chúng ta xay lên thôi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cho tôm này. Cái phần công thức chi tiết thì các bố mẹ xem ở cuối video này nhé. Rồi tiếp theo chúng ta cho rau. Cái phần rau này thì thật ra là chúng ta điều chỉnh theo cái khẩu vị với cái khả năng ăn của con thôi. Tiếp theo mình cho ngô. Rồi mình có cái bột hành để tạo hương này. Các bố mẹ lưu ý này, cái bột hành hay là cái bột tỏi hay là cái bột gừng, đặc biệt là những cái loại bột gia vị mà để chúng ta tạo hương ấy, nó rất là quan trọng cho những cái món này nhá. Nếu mà cái món này mà mình không cho cái bột hành này vào á, mà mình làm không cẩn thận là cái tôm của chúng ta nó có thể là nó sẽ có cái mùi. Ví dụ như là cái tôm mình để lâu chẳng hạn, hay là cái mình bỏ ra mình chưa có dùng ngay á, thì cái tôm có thể là cái mùi của nó sẽ kiểu dạng cái mùi của cái đồ mà thủy hải sản ấy đấy. Thì nếu mà chúng ta cho các loại bột hành này vào thì khi chúng ta hấp lên hay chúng ta chiên lên thì nó rất là thơm luôn. Đó, và cuối cùng thì mình sẽ có ở đây là cái lòng đỏ trứng. Với các bạn mà trên 1 tuổi ấy, thì chúng ta có thể sử dụng là lòng trắng trứng. Tuy nhiên là cái lòng đỏ trứng này thì mình chỉ cho ít thôi nhá. Mình cho nhiều quá là lúc sau mình bị hấp là nó sẽ cái lòng trắng thì là nó sẽ dính ra ngoài cái cối, thì cái hình nó sẽ khá là không được đẹp mắt lắm. Rồi. Thì khi mà chúng ta xay ấy, mà chúng ta thấy là cái thực phẩm nó bị đẩy lên trên quá nhiều ấy, thì mình sẽ mở nắp ra và sau đó là mình sẽ đẩy cái thực phẩm xuống và mình tiếp tục mình xay. Đó, mình cứ xay cho đến khi nào mà nhuyễn mịn theo cái mong muốn của mình thôi. Bởi vì á, nếu mình làm mịn hẳn thì dành cho các bạn mà mới bắt đầu tập ăn, nhưng mà mình xay mà nó chưa kiểu nó không mịn hẳn, nó vẫn lợn cợn mà nó vẫn còn cái xác tôm ấy, thì cái đó nó sẽ dùng cho các bạn mà trong cái giai đoạn mà các bạn ăn thô tốt hơn. Rồi đây thì sau khi mà xay xong, chúng ta sẽ thấy chúng ta sẽ được cái hỗn hợp như này này. Đấy, mềm mịn đúng không ạ? Đó. Cái món này hấp phải mất 2 tiếng á. Rồi mình cho vào túi bát kem như thế này để mình phun vào trong cái khuôn làm xúc xích nhé. Rồi thì chúng ta sẽ có cái khuôn làm xúc xích như thế này. Thì các bố mẹ chú ý này là khi mà chúng ta làm cái khuôn xúc xích như thế này ấy, là mình sẽ cho một chút dầu ăn vào. Mình bôi đều trên cái khuôn này. Thì cái tác dụng của nó là khi mà chúng ta hấp xong ấy, thì mình lấy cái xúc xích này ra dễ hơn. Bởi vì là nếu mà mình không có bôi như này, nhiều khi là cái đồ ốc của chúng ta nó sẽ dính luôn vào trong cái khuôn này này. Thì lúc mình bỏ ra ấy, nó sẽ bị mất cái hình của chúng ta muốn tạo hình nhé. Rồi thì mình sẽ phun vào trong cái khuôn xúc xích như này nhé. Rồi thì mình đã được đầy đủ cái phần xúc xích đầy hết vào trong khuôn như này. Rồi chúng ta cứ làm đầy lên. Và cuối cùng thì mình đậy cái nắp này lên. Được chưa? Rồi, thì tiếp theo chúng ta sẽ để hấp cái phần xúc xích này ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái Fast Multimax 7 này nhé. Đó thì ở trong cái phần này này, thì khi mà chúng ta cho vào thì nó sẽ có một cái phần nắp này, dùng cái nắp lớn này mình đặt vào đây. Được chưa? Sau đó là chúng ta phải cho nước vào nữa. Thì cái phần nước này là ở trong cái máy này nó sẽ có một cái phần có một cái phần gạch ấy. Cái phần gạch nó báo là cái phần mà nước tối đa cho cái chế độ ấp. Đó thì mình cho cái nước theo cái mức độ đó, sau đó là mình đặt cái sừng này lên. Bây giờ chúng ta bấm này, thì khi mà đến cái phần mà nó hiện là 120 phút ấy, đó thì cái phần này là cái phần mà chức năng là sẽ ấp. Và sau đây thì chúng ta sẽ chỉ cần để đó, và sau đó là cái máy nó sẽ tự hoạt động và chúng ta sẽ hấp chín được cái phần xúc xích này, là mình sẽ hoàn thành được cái phần là xúc xích tôm xanh. Và đây là chính là cái phần mà thành phẩm sau khi mà chúng ta đã hấp xong bằng chiếc máy này, thì chúng ta sẽ được những cái phần xúc xích như thế này. Đó, với phần xúc xích như này thì bây giờ là chúng ta chỉ việc là chúng ta cắt nhỏ ra, sau đó là chúng ta bày vào trong cái khay ăn của con thôi. Thì cái việc cắt này nó sẽ tùy vào cái khả năng ăn thô của con nhé. Nếu mà các bạn chưa ăn thô tốt thì mình sẽ cắt cái miếng nó to ra, còn nếu mà các bạn đã ăn thô tốt rồi á là mình sẽ cắt cái miếng nó nhỏ hơn đó. Và cái phần này thì các bố mẹ hấp này, xong nếu mà chúng ta không sử dụng hết nhé, thì cái phần này bố mẹ có thể là chúng ta cho vào chúng ta cấp đông, sau khi nào mà mình ăn mình bỏ ra mình giã đông và mình chiên sơ lại thì nó rất là ngon. Các bố mẹ lưu ý nhé, là khi mà chúng ta làm các loại xúc xích bằng cái khuôn này này thì nó có một cái chú ý rất là lớn, đó là chúng ta sẽ cần phải chọn mấy cái loại mà thịt với lại các loại mà nguyên liệu với cái màu nó tươi sáng một chút xíu. Đó, mình hấp xong là nó phải vàng, nó đẹp như này này. Được chưa? Thì đấy là một cái chú ý với cả cái chúng ta làm với cả cái khuôn xúc xích này. Rồi, thì đây chính là cái bữa ăn hoàn chỉnh của chúng ta để dành cho con trong cái giai đoạn tập ăn thô. Thì chúng ta có cái món xúc xích tôm xanh. Thì trong cái món xúc xích này chúng ta có tôm này, chúng ta có trứng này, chúng ta có rau, chúng ta có ngô này, và mình sử dụng chiếc máy Multimax 7 này để mình hấp thực phẩm, thì chúng ta được cái món ăn như thế này. Và đây là một cái khay ăn mà bố mẹ có thể là chúng ta áp dụng để chúng ta sắp xếp cho con một cái bữa ăn hoàn chỉnh. Và hy vọng là cái bữa ăn, cái món ăn này và cái cách chế biến như thế này sẽ giúp cho bố mẹ có được thêm nhiều những cái món ăn để tập ăn thô cho con thật là phù hợp. Và chúc cho các con có thể là ăn ngon và ăn vui vẻ. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bố mẹ trong những video tiếp theo.
Máy đa năng điện tử Multimax 7 đa tính năng. Máy thứ nhất, tiệt trùng, sấy khô, làm sữa chua, sấy hoa quả, hâm cháo chậm, hâm nóng sữa và thức ăn. Máy thứ hai, máy đun và hâm nước pha sữa. Thiết kế nhỏ gọn, có hai máy đa năng, tích hợp hoạt động đồng thời, nút cảm ứng và màn hình LED hiện đại, tính năng hẹn giờ tiện dụng. Fast Baby, đồng hành cùng mọi nhà, chăm con chuẩn chuyên gia.